chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Vô sinh xin tuân lệnh vào trong thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật pháp tướng trang nghiêm, toàn thân ngời sáng hào quang, khiến người ta nhìn thấy phải kính nể. Đệ tử là Dương Sinh xin đảnh lễ Đức Phật Chính Tôn. Bữa nay có duyên theo ân sư tới thánh cảnh Cực Lạc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật Chính Tôn truyền dạy Phật pháp cho đệ tử. Phật A Di Đà lành thay, người ta niệm A Di Đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật. Chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện, tạo được Cực Lạc thế giới, nơi này hóa thành vùng đất yên lành. Dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo, mỗi niệm không quên Phật trong ta, tôi đương dẫn dắt tới đây. Nếu như nghiệp phàm chưa tỉnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển, hình Phật tự tán, thiếu bàn tay từ bi, sức yếu vô phương cứu độ, cho nên hy vọng chúng sinh học Phật tu pháp, bộ đầu ắt phải tỉnh nghiệp trần, tự tạo đắc tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Bữa nay vui mừng được thấy Dương Sinh là người phàm vào cửa pháp Di Đà đắc tỉnh, đặc biệt ban ít lời để giác ngộ. Nếu như có gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Dương Sinh cảm tạ Đức Phật Chính Tôn đã ban cơ hội tốt cho đệ tử, kính hỏi Đức Phật tôn kính, vừa rồi Ngài dạy thế nhân đều niệm A Di Đà Phật, còn Ngài là một lòng niệm chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong Ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lành thay Dương Sinh quả là có trí huệ, chúng sinh ngày đêm niệm A Di Đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới Cực Lạc, còn tôi ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi, thì trần thế sẽ hóa thành đắc tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước Cực Lạc, vì tôi cũng mong xuống đắc tỉnh trần gian, sống tiêu dao tự tại một phen. Dương Sinh, lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu. Nếu như nhân gian biến thành Cực Lạc, Ngài sẽ đầu thai giáng phàm chăng? Phật tôn kính, chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi ước ao xuống phàm. Dương Sinh, thưa chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới Cực Lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt nên khổ nghiệp buộc chặt, rất muốn thoát khổ đặng hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ, như thế gọi là giác ngộ quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân, mới là đảo điên. Dương Sinh, thưa, đã như vậy thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Thế Phật di chỉ có một đường niệm Phật học Phật. Dương Sinh, thưa, chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Phật tôn kính, một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc, học Phật dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật chân thật cũng chỉ là một.
Dương Sinh, lời Đức Phật tôn kính dạy thật là quá siêu diệu, xin Ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. Phật tôn kính, niệm ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng chuyển hóa ắt quên. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật, trước tự niệm là Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình là Phật. Một lần không loạn, một lời không sai, với Phật A Di Đà tâm tâm tương ứng, cho nên nói một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc, đánh nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần, ắt Phật chỉ nhất chân một cái tới liền tập tỉnh. Chúng sinh nghiệp nặng phiền não đa đo, cấp thiết niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là độ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật có nhớ được quy củ, nghi thức, nếu nhìn nhắc nhắc học được, đều chỉ là một, tự chính niết bàn thành đạt, chính đẳng chính giác. Chúng sinh niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, thì quả là phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa đệ tử, chưa được rõ khi chúng sinh niệm Phật cảm giác của Ngài ra sao. Phật công kính, chúng sinh bái thọ quy niệm Phật để giải thoát khỏi ưu phiền trần tục, để khỏi vọng niệm, để hiện Phật tâm. Lúc này, tâm tôi cùng với kẻ niệm, tôi cùng tương ứng. Ba kiếp nghiệp trói, nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ. Cho nên, thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai, giải nghiệp, trấn tĩnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật, hàng trống truyền thanh âm, tai tôi nghe thấy, tâm Phật cảm động, sẽ tới cứu Ngài. Dương sinh, thưa đệ tử, từng nghe nói niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới cực lạc. Có đúng vậy không? Phật tôn kính, vãng sinh đeo theo nghiệp cũng không miễn được hết nghiệp trước. Phải một lần niệm Phật, gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bền chắc là phạm được thế giới cực lạc. Rồi còn phải tu luyện thêm ở đó, tới khi nghiệp lắng trầm mới qua sinh nơi tâm tịnh. Nghiệp chướng nếu không hết như màn che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan liền vào ngay đất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều thiện tu đạo, sở tiêu nghiệp chuyên để cho những người còn đeo nghiệp dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp và sau khi quy họ đều không niệm Phật. Một lần niệm Phật sám hối tiền nghiệp, tôi sẽ cảm ứng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật nhưng lại tái tạo các ác nghiệp không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thực của nó. Vì vậy, không thể đeo theo nghiệp vãng sinh nơi đắc tỉnh. Do đó, kẻ tu pháp môn tỉnh thổ, điểm quan trọng số một là tỉnh khẩu, tỉnh tâm, tỉnh thân, ắt gần được đắc tỉnh. Lại còn phải tích thiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật, phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật, chớ có giảng giải nói niệm xua. Tôi thấy chúng sinh đời mạt pháp, mê đắc ngũ uẩn, luân hồi sáu nẻo, rồi vẫn chờ đổi thay, thời đại ngày nay ngọt mỡ, vật chất hưng thịnh, xa hoa vừa phải, 48 đại nguyện không thực hiện nổi. Vì cổ độ chúng sinh đặc biệt khai mở pháp môn, khuyên người một lần niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân, muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn chí công, mặc dầu đã vào cửa Phật miễn tụng Di Đà, nhưng tâm rắn rết thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật rất từ tâm, chỉ tại mình tự xa lánh Phật. Bởi vậy mong rằng chúng sinh từ nay nếu đi trên đất tỉnh, ắt có ngày nghiệp trần nghiệp sạch, vạn vật vứt bỏ, quỷ diệt linh căn. Dương sinh, nhờ ơn Đức Phật Tín Tông đã từ đi khai mở phương tiện pháp. môn, nên có rất nhiều chúng sinh không kể nam phụ lão ấu, tay lầm tàn hạt, miệng vang vang niệm Phật thật chí tình, khiến mọi người kính mến. Cứ theo như đệ tử nhận xét thì niệm Phật có thể vãng sinh thế giới cực lạc, ý nghĩa quả là vi diệu. Kính xin Đức Tông chứng khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật Tông kính, Phật không nói rằng niệm Phật có thể siêu thăng, còn có thể siêu thăng cực lạc không? Thì xin trả lời là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh, do đó không phản bội đạo quy. Con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật A Di Đà. Bởi vậy, nếu ngày đêm tụng A Di Đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm với khẩu là một, Phật tính hiển lộ, trừ được ác căn mầm đạo nó, đất định cây bồ đề mọc lớn, niệm Phật khiến tâm thần quên nổi thống khổ phiền não, có tác dụng sản sinh thiền định, cho nên tỉnh tức là định. Định có thể sinh tuệ và thấy Phật, tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gỡ gắm. Lúc niệm Phật, tâm sinh khí an hòa thanh tịnh, điều học được hành vi bất chính tạp bạo, đánh tan được ý tụ ở bộ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não rối ren, thống khổ bất an. Bởi vậy khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm xa rời khổ đau, đạt được yên vui. Dương sinh, Đức Kính Tông dạy quá đúng. Niệm Phật, tưởng Phật, biết Phật, thấy Phật, tức là Phật. Niệm hoài, niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức Chính Tông, cảnh thế giới cực lạc Tây Phương đẹp đẽ quá mức. Thưa đệ tử, muốn giới thiệu với chúng sinh, có được không? Phật Thế Tông, đất này phàm trần không có nổi, thanh tĩnh trang nghiêm vô cùng vi diệu, lầu gác nguy nga hàng hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu quý báu, thanh nhã tinh khiết thơm tho lạ thường. Nước đứt trong ao khi tẩy rửa tâm trần, đầy bụi bặm nhạt trời không cần tấu vẫn thường trỗi ban. Khí hậu không nóng không lạnh hoàn toàn thích nghi, quần áo ăn uống chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mắt. Chim quý hót béo bòn thuyết pháp về thông khổ, vô đường vô ngã, gió thổi di vu, trong rừng cây kẻ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội. Lục căn thanh tĩnh dứt sạch phiền não bụi bặm, bao nỗi khổ nhập trần gian không nổi dậy, trí tuệ thanh tiến, thông đạt thực tướng, thành thâm tự tại, sống thọ vô cùng, hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng. Giờ tôi xin hứa rằng chương trình xin dạo thăm các thắng cảnh. Dương sinh cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Tông Chính, đệ tử thường ước mong được lên thế giới cực lạc. Bữa nay có kỳ duyên lên được đây, phải xem cho quả để cuộc hành trình khỏi uổng phí. Phật Tông Chính, thế giới Tây Phương cực lạc nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ, cảnh sắc tuyệt diệu khác hẳn trần gian. Dương sinh đi theo tôi. Dương sinh thưa văn, xin đi theo Đức Tông Kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao nở đầy các loại hoa đủ màu sắc khoe đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng đề ba chữ Pháp Bảo Trì, tức là ao có bảy cái quý và ngọc quý hoàng. Thế Phật, đây là ao Thất Bảo, nước trong ao là nước tám công đức, dưới đáy ao là cát và ngũ ngọc, nước này là nước sống diệu dụng vô cùng. Dương sinh, thưa, tại sao lại gọi loại nước trong ao là nước tám công đức rất dịu dụng. Phật tôn kính nước sông là nước Phật, là nước tám công đức. Tính nước biến hóa vô cùng, người muốn vãng sinh đất yên ắt phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này nhất định sẽ được vãng sinh nơi đất tỉnh, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện nước tám công đức ở đây. Nước tám công đức gồm có: thứ nhất, lắng tâm. Tâm cảnh của người lắng tâm tinh khiết, không ngầu được sự ô uế. Thứ nhì, trong mát. Tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khi tối tâm nặng được phiền não. Thứ ba, ngọt ngào đẹp đẽ. Tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ như nước ngọt ngào, uống ngon lành kết được nhiều chuyện duyên. Thứ tư, nhẹ nhàng mềm mại. Tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi. Nước này phải nhẹ và chảy lên, không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. Thứ năm, ngừng thấm. Tâm người không thể khô cứng nóng nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người như nước tưới mát vạn vật. Sáu, an vui hòa hài. Tâm người phải an vui hòa hài như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. Thứ bảy, dẹp bỏ lo lắng. Tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được lo mất. Nước này ngoài việc giải khát còn có thể giải đói dịu dụng vô cùng. Tám, tặng thêm lợi ích. Tâm người phải hướng thượng, học nhiều để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát, tắm rửa thân tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ân ích vô cùng vô tận. Nước tám công đức ở thế giới cực lạc diệu dụng vô cùng. Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có Phật dành sẵn trên đất tỉnh, chẳng cần phải tắm gọi nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm.
Để theo nghiệp tới đất tỉnh, ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương Thiện Sinh có muốn xuống ao tắm rửa mình mấy không? Dương Sinh, hiện tại trong ao có rất nhiều người đang tắm rửa, không quen biết đệ tử chẳng dám xuống. Phật tôn kính, chớ e ngại, nước tám công đức là nước pháp tẩy rửa sạch tội lỗi ác nghiệp, thật là cơ hội tốt lành, chớ để mất uổng. Dương Sinh, thưa, đã như vậy, đệ tử xin xuống. À, nước mát quá, ngâm mình xuống thân nặng trở thành nhẹ liền. Giống như chim bay trên trời, tắm gió xuân, toàn thân mát mẻ khoan khoái nhẹ nhàng phơi phới, cảm thấy như là thân không nợ nần thanh thoát, loại nước thật kỳ diệu. Phật tôn kính, Dương Sinh thử uống vài hớp coi, chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lùng. Dương Sinh tuy nước đã tắm xong vẫn cực kỳ tâm, thử uống vài hớp nước pháp xem sao. À, uống vào bụng như băng giá, khi từ trong cơ thể phóng ra giống như bay lên nhẹ nhàng phơ phớ. Phật tôn kính, siêu thân thật là mau như phi cơ phun khi lúc cất cánh trên phi đạo. Người đời bình thường nếu như tu tám công đức này chắc chắn sẽ có cảm giác như bữa nay, vãng sinh đắc tỉnh chẳng khó, kể một lầm niệm Phật, nếu như có nghiệp chướng, ắt phải trải qua sự tắm rửa nước này để tu luyện, kẻ nghiệp nặng mới gặp nước này có cảm giác như bị lấp da, ban đầu đau đớn dần dần trở thành dễ chịu, cho tới khi thoát thai quán cốt mới thực sự được tiêu dao nơi miền đắc tỉnh cực lạc. Dương Sinh trong ao hoa sen, năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ. Tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại kẻ nhiều người ít? Phật tôn kính, mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen, khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng tích linh khí cùng nước pháp ứa ra hóa thành bông sen. Do đó nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp tích tụ. Hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ cưỡi hoa sen phóng khí bay thẳng lên cõi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế dùng nước tám công đức giặt vũ ô uế càng nhiễm nặng càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại ắt rất dễ dàng. Trong ao này đầu tiên lo giải thoát khổ đau chuyển thành quan lạc, một sớm tội lỗi ác nghiệp tẩy rửa sạch trong tâm thân nhẹ nhàng, ngồi trên hoa sen do công phu niệm Phật trở thành tiêu dao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. Bữa nay Dương Thiện Sinh phụng mệnh viết sách phổ độ chúng sinh, tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thực này, mong chư đệ tử Phật tu học Phật kinh hãy giải thích đất yên theo nghĩa chân thực này.
Đến đây, tạm ơn và thấy rằng một cuộc hành trình, bất cứ một việc, cũng phải chịu chi, phải bỏ công, phải cương quyết thật. Chứ đừng là gánh nặng. Gánh nặng giữa đường là tự hại mình. Những sự thành công của Dương Sinh mà đi đến giữa đường, thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ, là vì một năm nay chúng ta đã có cái pháp, cứ nắm cái pháp đó mà đi. Bất cứ giá nào cũng đi tới, do nó cũng sẽ đi tới cái chỗ hiểu còn ngắn hơn và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình, khỏi thiện chưa bị nữa. Chính tâm ta đã ý thức và thực hiện đi tới thì lúc nào cũng có thể thành đạt, và phải cương quyết, không nên bê trễ và không nên trì trệ và không nên chán nản, vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi, đi trở về cái nguyên căn của chính mình và không có lệ thuộc. Cho nên Dương Thiện Sinh đã được Phật Thế Tông dẫn đi rất cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành và thấy rõ mọi điều và diễn tả chúng ta cái ơn đó rất cao. Họ biết bao nhiêu công lao tinh thần trong lúc không có một cái vật nắm trong tay, nhưng mà vẫn đi tới được. Và cái chuyện đó chuyện kỳ trước để đến chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở cõi nào. Phật ngôn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lắp lại sự quân bình thì tự nhiên chúng ta mình có cơ hội trở về. Và ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái Phật trở lại với quân bình mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu hành đã đi qua rồi, cái tâm đã mở thì cũng đã thấy rồi, cũng đã đi được. Cho nên các bạn khi thấy cái này cái kia cũng chưa đúng, còn đi nữa, đi cái thứ không lại được, đi lên trên đó chúng ta thấy rằng cây cũng là ta, cảnh cũng là ta, ta cũng là cảnh là ta, cũng là các bạn. Muốn làm nhiệm vụ, muốn cứu đời, đi tới đâu, đem sự mặc ảnh của mình. Và cái hành lý sinh vô cùng, thấy rõ nhận định chết sống không có quan trọng nữa. Có người đời vẫn rộn vì sự chết và sự sống. Cho nên bị người này hù một cái sợ, người kia hù cái sợ, thì thật không có cái gì hết. Chỉ ôm tình thương, đi tới đâu cũng vậy. Họ nói giết ta, nhưng mà ta ôm tình thương ta. Rồi có chết thì nó cũng tình thương, trở về với tình thương. Đó, rốt cuộc cái gì không qua cái tình thương. Cái tình thương cảm quý của Trần Phật, của bà khỏi. Lúc nào sống động, nó là khi giới vô cùng sống động mà chúng ta làm được tâm phát triển từ tâm linh này tới tâm linh nọ là cách xây dựng gì, xây dựng tình thương. Thấy môn đồ trước kia khô kịch, ngày nay nó lại thanh nhẹ, chúng ta quý nó, thương, giữ lấy nó. Nhờ nó phản chiếu vào tâm mà không biết chuyện tâm thật, thật sự. Đem ra vô lợi, vô bán, cạnh nhận, lương gạt lẫn nhau. Cái kỳ thật là chúng ta biết cái món phạm lý này, cảm thông món phạm lý này thì chúng ta sẽ cảm thông cái tâm. Đâu đâu đó cũng có cái tâm phạm để xây dựng, chúng ta biết không? Một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là điện có quân bình để thể hiện cái này. Mà mất quân bình không có thể hiện được cái này. Nhưng mà cái tivi mà không có điện cũng không có cái này. Cho nên cái điện năng nó quan trọng. Điện năng của Đạo Phật là tự nhiên trong sự phát tâm phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ các giới trong tiến hóa. Chưa bị làm việc một lượt nó mới thành tâm được. Còn kẻ này phản cách kẻ kia thì trời cũng sụp đổ để được lên được. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quyền nguyên giác. Quyền nguyên giác là cái thương thật và tâm độ. Quyền nguyên rồi giác tâm, biết cái tâm sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thương hành và tâm độ chính xác. Còn chưa quyền nguyên thì mình còn trong nghi ngờ. Đi tới bước giờ cũng nghi ngờ, mà ngồi đó cũng nghi ngờ, làm sao tiến được. Cho nên càng tu, càng lấy cái thanh khí điển vô, hóa giải tâm càng đi. Thế là, thì tâm can tìm thế là nó mới hướng thì thành phần thanh nhẹ là lần lần là thay quá là thì nó mới đi không. Nên nhẹ nhàng đi không là nhẹ nhàng như không có cái gì thì không. Nhưng mà phải làm nó mới có, phải giải nó mới có. Cho nên chúng ta nhờ cái bản giải cứ được đi thành. Nó mới đi không, tuy không là không được. Chúng ta có tâm đi không cái gì mà có tâm mà nó lo, có tâm mà không được. Cái đó thì chân tâm mà có tâm kiến tu mà bị cầu lực ở là tâm mắt mỗi chân tâm mình đã nắm chân mắt rồi tìm như chân tâm mà mình thực hành đúng như vậy tâm mắt rồi bị kẹt đấy. Mình biết cái sắc này là tâm mà người ta là mình chứ không ra, cái người thanh đó là mình chứ không ra. Thế nên các bạn đã đứng trước những vô biên thì về sắc thì cái điểm của các bạn chiếu vô đó chính bạn làm việc cho bạn, ai làm cho bạn đó. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ thì các bạn nhìn lại thấy rõ cái phạm tử. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắc tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã sáng tạo, tôi đã mở mồm. Trước cái khóc mà tôi thấy trong một sạch nạn, đứng đó mà thấy đó. Cho nên cái tiếng vô vi nó quyền diện do mà, chứ không phải do trần mộng. Thế là tâm của các bạn là tâm trần mộng, tâm của các bạn là tâm hoàn mạc nghị. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dũng tâm hướng về yến, yến là tâm. Nếu mà các bạn trở thành yến, các bạn không có thấy tâm sao, thấy cái phạm cá của bạn là không. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy tiên Phật. Thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi. Cho nên, cái kiến vô vi rất nguyện diệt cho người vô tâm. Trong thực hành và kiến diệt mỗi kỳ, mỗi buổi sáng. Như khi các bạn làm sai quay trong đêm, sáng đến những kiến các bạn sợ. Tự động các bạn rời. Nhìn mặt này là xa xúc đó. Rồi mình sợ. Xa xúc nó sẽ đi đâu? Mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn. Rồi về mình ăn năn, mình mới nói tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc các bạn. Nếu các bạn biết gì. Chứ đừng cho cái kiến đó là một kiến ánh giác cửa. Hay là một kiến thật kiến cửa. Không, cái đó là sao? Mình đã phá về kiến, mà trở về trong lòng. Của các cảm hồn trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc mở lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải được cái ý niệm và anh ấy có cái tâm trí trung nghĩa của người con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta đây là người mà chưa thực hiện tình đời. Tình đời thì trung nghĩa và tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời.
Kính thưa Đức Thầy, con thật sự muốn tu và con thấy tu là quan trọng, nhưng mà con vẫn sợ là dấn thân hoàn toàn trên con đường vô vi. Con tìm một cái sự quân bình giữa cái sự mong mỏi tu và cái một đường lối sống hàng ngày. Và làm sao con có thể chống lại cái sự lo âu sợ hãi và nghi ngại leo lõi trong tâm con về cái mục đích của cuộc đời con.
Nên ở đời thì vì ngoại cảnh, nào là quảng cáo, nào là rủ ê mã, sẽ gieo óc con người, làm cho con người rối loạn khổ cực. Cho nên chúng ta là người vô vi, tâm thức thành, mục đích là giải tỏa trường khí trong nội tâm và khai sáng chính mình. Tâm thực thật. Vậy con nên đọc những cuốn sách thực hành của vô vi mà về thực hành lần lần sẽ giải tỏa, vì khối óc của chúng ta tầm tinh chạy dịch, cơ bản của chúng ta cũng chạy dịch, mà không có phải là một giờ một phút là cần dày công liên tục thực hành như vậy mới đi lên được.
Làm sao không còn sự nghi ngại nữa và luôn luôn ở trong sự thanh tịnh? Thưa cảm ơn Thầy Tám, con là Elian.
Nếu mà không có giải tỏa thì làm sao thanh tịnh được? Cho nên phương pháp của chúng ta là cứ trực luôn thanh. Càng ngày nó càng thanh nhẹ sang suốt mới dứt khoát tu tiến được.
Kính thưa Thầy, khi con mổ tim, bác sĩ chuyên khoa tim gọi cả gia đình con nói 99.9% chết và đã sống. Khoa học không giải thích được. Chị Bạch Mai đến nói với con và thấy Thầy đến gặp con và bạn đạo đến rất đông. Có phải Thầy đến cứu con không?
Người tu luôn luôn mà nghe chuyện bệnh hoạn là thành thức phải nguyện chuyển tới đó xây dựng cho chung.
Kính thưa Thầy, xin Thầy giải đáp cho con hai câu hỏi. Câu thứ nhất, khi con làm 6 hơi pháp luân thường chuyển, mỗi hơi đầu con đều rung nhẹ, đặc biệt hơi thứ 6. Đôi khi đầu con rung hơn cả tiếng đồng hồ, và khi hết rung thì con cảm thấy bộ đầu con bị rút nhiều.
Cái hơi thứ 6 rồi hơi nó sẽ dồn nhập và đi lên, càng ngày càng khai tâm, cái rung chuyển đó là chính mình luồng điển chúng ta xuất ra bên trên ép xuống nó mới rung chuyển, và cương quyết như vậy đi tới sẽ đi lên rất là người ta khó học.
Câu thứ hai, thiền xong muốn ngồi lên lại để soi hộp thêm có cần nguyện lại không?
Thì có đầu đuôi rõ rệt. Thì cái lời nguyện là cái đường mục đích tiến tới của chúng ta.
Câu thứ ba, thở pháp luân thường chuyển đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu bằng ý, hay là chuyển hơi thở đi cho đầy rúng, đầy ngực. Lúc ý nghĩ tung lên bộ đầu là lúc đang thở ra, có đúng không?
Tôi bằng ý, chuyển như vậy thì nó mới liên lực được. Hơi thở, cái thể cố cũng như thể thao nghĩa là nó bị giới hạn. Và tiến nhanh bằng ý,
Câu thứ tư, lúc thở pháp luân thường chuyển, sao lại ngứa ở chung quanh mắt, có sao không?
Không sao. Thế là nhiều khi ông có đụng độc tố mới bị ngứa, sao hơn.
Kính thưa Đức Thầy, con rất muốn học hỏi và tu thiền pháp lý vô vi. Con thấy đây là một cơ hội rất tốt trong cuộc sống của con. Tuy nhiên con không biết là làm như vậy con có phản lại cái đạo, cái tôn giáo của con hiện thời hay không. Xin cảm ơn mẹ đấy.
Không có phản lại đâu. Đường lối của Di Vô Di là trực tiếp đi lên. Khi mà hành đúng rồi thì càng quý mến cái đạo của mình, không có bỏ đâu.
Kính thưa Thầy, con theo Pháp gần 3 năm nay, nhưng con không hiểu tại sao tối con ngồi thiền cũng hơi lâu, nhưng con không thể nào định hay làm đi được, nhưng con rất là khỏe. Con kính xin Thầy nên giải dừng cho con được tu tiến tốt hơn. Con thành công, cảm ơn Thầy.
Khi con thiền cảm thấy khỏe là đúng, nên tiếp tục đường lối đó, đi tới được, càng khỏe hơn như không sao hết.
Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy con cho chúng con làm sao có được dũng khí như Thầy. Con xin lỗi ơn Thầy.
Cho nên bạn sự khởi lần ra, khi mà chúng ta thực hành, cương quyết sửa mình trong đường lối thực hành của những phương pháp của Bồ Đề đề ra, lần lần nó sẽ quen thành ra một tập quán tự sửa tốt lành. Và yên vui, bởi vì là có lần.
Lúc ngồi niệm Phật, người con cứ bị xoay tròn và gục lên gục xuống. Xin hỏi Thầy tại sao?
Cái đó là trượt rồi. Cái đó là cơ thân bị trượt rồi. Cần phải làm chiếu minh nhiều thì nó giải bớt cái trượt ngũ gan thì nó không có tê thể nữa.
Kính thưa Đức Thầy, thở pháp luân thường chuyển thì phải nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Nhưng con có thể hướng về một nơi thanh nhẹ nhất được không?
Phải nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là cái đường hướng. Mình đi tới như vậy. Phải có đường hướng rõ ràng.
Ngoài ba pháp, soi hồ, pháp luân thường chuyển và thiền định, nếu con không có thể chứng minh nằm, có sao không? Xin cảm ơn Đức Thầy.
Chứng minh nằm là hiểu được nhiều, vừa cơ thể, vừa bộ gan, thần kinh. Cái đó rất tốt. Chứng minh nằm là phải mạnh chứ không có hại đâu.
Kính thưa Đức Thầy, con là bạn đạo mới được đi dự đại hội lần đầu tiên. Con có vài câu thắc mắc muốn xin thưa cùng Đức Thầy. Câu thứ nhất, tại sao trong gia đình con cứng đầu không nghe lời cha mẹ?
Không thấy rõ được nhân quả. Kiếp trước mình có tu, kiếp này mình được vô trong cái gia đình đạo đức. Kiếp trước không có tu, kiếp này để ở trong sự cây cấn là vậy.
Câu hỏi thứ hai, con người sống ở thế gian này để làm gì? Vì con cảm thấy cuộc sống chán quá, không có gì là thú vị. Lớn lên rồi đi học, đi làm, già rồi chết. Cuộc sống không có gì là ý nghĩa. Tại sao?
Đó là bản chất làm biến. Nếu mà chúng ta được siêng năng thì thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tu sửa tiến mới vượt khỏi tai nạn ở tương lai.
Tu vô vi có cần phải đi đại hội vô vi hàng năm không? Hay đi lại nhà bạn đạo hàng tuần để thiền không?
Đi đại hội hàng năm là sự
thổn thức muốn gặp tất cả bạn đạo trên thế giới, nhìn xem càng ngày càng đông hay là càng bớt người. Càng đông thì chúng ta thấy cái chiều hướng hướng thượng của nhân sinh đang tiến hóa, chúng ta thấy thiên cơ tương lai sẽ tốt đẹp. Mọi người biết tận hưởng nguyên lý của trời đất, như chúng ta hàng đêm, hàng ngày, hàng tuần gặp nhau để tu hướng thượng, để giải mở tất cả những trần tâm nghiệp chướng của chúng ta. Và chúng ta một năm gặp một lần, hội tụ cái đêm thiền nó thấy khác. Vì mọi người mong muốn đều như nhau, muốn tương hội với nhau, anh em nhìn nhau. Nhiều người tiền kiếp cũng là bạn chúng ta, ngày nay cũng được gặp. Nhìn được người đó chúng ta sung sướng, chiều mến, nghe lời giảng, nghe lời nói, nghe âm thanh, nhìn mạo diện đó, người đó chúng ta sung sướng. Cho nên một cơ hội chúng ta học và tiến. Đại hội là một cơ hội học tiến thêm, chứ không bị lỗ lã đâu.
Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền tại sao lâu lâu lại bị giật về phía trước hoặc gật về phía sau rất mạnh? Như vậy là tại sao mặc dù hành giả rất tỉnh chứ không phải buồn ngủ? Cảm ơn Thầy.
Cái đó là cái nguyên khí pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ. Đầy đủ là nó phải trụ. Pháp luân thường chuyển nguyên khí chưa đầy đủ, chuyển chạy đầy đủ của nhâm đốc thì nó gặp lên gặp xuống vậy thôi. Mà cố gắng làm pháp luân thường chuyển sẽ đi tới tốt hơn.
Thầy phải nhận của Thầy đó, có tính giảng gì với lại chữa của Thầy Anh?
Không, chúng tôi là tự tu tự tiến, chứ không có phá gì hết. Tự tu tự tiến như anh hành, anh tu anh tiến. Rồi anh thấy nghe tôi khỏe, tôi được dễ thì anh nói là được anh nghe. Cũng như chú Lâm này đâu phải dễ mà nói chuyện cho chú nghe. Vì vậy chú thấy khỏe thì chú nói, anh tu bảo đảm vì tôi đã đi. Tôi những người thực hành đó lần này đã đi, cho nên tôi có một bạn vừa bỏ thành Vân ở sân Sô Xê. Chứ tôi đâu cao bên này. Mà tôi là thầy vô. Nhưng mà hồi đó tôi nghe người ta nói tu pháp này hết, tôi cũng bắt chước gì tôi làm. Tôi làm có mấy tháng hết. Bây giờ nghe nói vài lần tôi cũng nghe. Thấy không? Anh tu. Mà anh tu không có kết quả mà đúng như tôi nói đó. Hả? Và anh thích hành đúng như vậy. Anh tới đốt nhà tôi. Đừng đi dạng nhiều. Nhưng mà nhiều người tu được kết quả, anh cứ tu đi. Hả? Mà anh phải làm đúng. Làm sai nhá, chịu tôi chưa làm gì làm như đó. Mà anh làm lâu thôi, tới đốt nhà tôi. Dễ quá, bởi vì tôi là từ trong đó và tôi giải thoát được. Và tôi khỏe và bây giờ không thèm ăn mặn và không thèm chơi đùa. Và tôi là người ăn thèm. Đó, anh cứ lạ vậy. Cảm ơn anh đồng ý. Cho nên tôi cần nhiều sự thắc mắc để mình đồng học và đồng tiến. Nói chuyện không có ai giỏi hơn ai. Mà cái cộng đồng chúng ta đóng góp với nhau thì thành một kho sáng suốt và dẫn tiến tâm linh cho chung. Cái điều đáng tiếc. Cho nên chúng ta phải ngồi gần nhau và không có nên chấp. Từ trong mê giải mê, từ trong các giải cấp chúng ta mới tiến về hải thuyết chung luôn. Đức Phật nhập Niết Bàn, lấy cái gì Đức Phật nhập Niết Bàn? Phật giáo đã xác nhận rằng Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà Niết Bàn là gì? Thấy không? Bây giờ mình đã có máy bay chứng nhận rồi, chiếc máy bay không quân bình không có thể bay lên trời được. Nhưng mà cái hồn của anh không quân bình là anh có xuất sắc, bị kẹt. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật đã rời cái thể xác này bằng hào quang vô cùng của Ngài là thanh tịnh. Thế gian chúng ta nói là cái hồn. Bây giờ sự sáng suốt của anh đặt câu hỏi cho tôi là cái hồn hỏi trong cái thể xác không? Mà anh lập cho cái hồn càng ngày càng sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn, hỏi anh sẽ đi đâu? Không nên nói thiết đàng, thiên đàng nữa. Đi tới chỗ quân bình an lạc đủ hạn. Sao? Chúng ta sẽ thoát không gian và thời gian. Chúng ta lại ổn định hơn. Tránh cái mê chấp sau đó. Anh thấy rõ chỗ đó không? Thì đâu có phản loạn trong cái tôn giáo. Mà chính Thích Ca đã thực hành và đã. Và nếu chúng ta không thực hành và chúng ta chỉ nhờ đỡ Thích Ca hoài, thì Thích Ca đâu có cứu chúng ta. Nếu cứu thì mấy ngàn năm nay đã đưa chúng ta lên. Đi chỗ khác đâu có ngồi đây. Thấy không? Không có thể cứu chúng ta. Mà chính chúng ta là người tự cứu mình. Vì chúng ta có toàn năng. phần hồn dám hãm trong con tim, nhưng mà làm chủ cả khối óc, mà làm chủ cả ngón chân tay, chứ không phải có không có quyền năng đâu. Anh dùng ý chí của anh từ nhà đem cái xác này đến đây, rồi chút nữa anh sẽ đem cái xác này về. Nếu anh đem lên thâu văn thì cái sự ồn ồn ào ào di chuyển cái thể xác này là chấn động vô cùng từ đây về. Mà ai làm chủ sự sang suốt thanh tịnh của anh? Thấy rõ chỗ đó không? Khi mà chúng ta muốn biết rõ nguồn gốc của Phật giáo và thực hành tới rốt ráo quy định sáng suốt của hào quang của Đức Phật, thì chúng ta phải lắp lại trật tự của chính mình. Rồi lúc đó chúng ta mới thăng hoa trong sự sáng suốt sẵn có của chính mình.
Trong tâm vô vi này, bên tâm giáo nữa là
anh phải có đức tin mới được vui rồi. Suzuki nói rằng các người muốn đến với đấng chúa cha để gặp ngài, có câu đó là qua trình độ của ngài, qua sự chịu đựng học nhẫn thực hiện từ bi của ngài, mình mới tới đấng chúa cha, chứ không phải là mình kêu ngài tới dẫn ta đi tới tin. Anh có bao nhiêu tiền phát lương cho Suzuki mà ngài dẫn đi không? Đó, hỏi đức tin là cái gì, anh phải thấy chính nghiệm
rồi
lắp lấy chắc tự thực hành để thấy rõ ràng cái nhẫn của quan này, cái dũng mới học từ việc mà dũng trong du dương, không phải dũng trong hỗn ảo. Khi chắc tự rồi là anh có cái dũng du dương, người ta đến anh, người ta phá anh, người ta nói gì nói anh cũng diễn một lần, tin tưởng là sự công bằng của sư tôn đã làm và sự an lành của mọi người. Dù người đó là ác ôn nhưng mà bên trong nó là vẫn mong có sự công bằng và sự thất. Cho nên cái tâm thức ngài tiến độ biết ơn chúng sanh tại thế, để cho chúng ta thấy rõ niềm tin trở về với sự công bằng là luật quân. Tâm thức của chúng ta mới thắp sự cứu độ, chứ không phải tin nơi Chúa để cứu độ, tin cái gì tin cái hình. Cho nên Chúa đem lại sự công bằng trên tâm thức của mình, thấy không? Cho nên chúng ta tin ngài là chúng ta phải hành mới kêu Phật gì. Còn không hành mà tin cạn, không bao giờ thành Phật. Nói rồi tôi tin ông thờ mập đó, ông làm hay đó, tôi tin ông. Thấy không? Đó, tin đó là một chuyện, nhưng mà một ngày nào ông chết đi rồi anh cũng tin ông thờ mập, anh làm ra các bạn. Đúng không? Thì anh phải hành, phải học nơi ông. Cho nên chúng ta đọc kinh của Chúa, chúng ta thấy tôi là Chúa đó. Tôi là hình thể của Suzuki. Tôi là sự hiện diện của Suzuki đây. Tại sao tôi lười biếng như vậy? Tôi không hành như ngài và tôi không khai thác với tôi. Và để sử dụng khả năng sẵn có của Suzuki. Tôi có lỗi gì? Ngài đã để cái đèn cho tôi rọi tâm. Ngài đã dẫn đường cho tôi tiến mà tôi không hành. Đức Phật ca là tôi. Tại sao? Tôi đang ở trong rừng mà tôi không thực hiện được sự hòa ái. Rừng là đâu? Vợ con tôi. Nghiệp lực của tôi đang thu hút tôi, đang xua đuổi tôi. Nhưng mà tại sao tôi không hòa ái trong sự sống đó, để tôi thăng hoa cái chuyện và thực hiện đổi những người xung quanh.
Đó.
Cho nên chúng ta luôn luôn ở trong sự kích động và an lạc, để tìm ra sự công bằng của người khác, kể cả Phật. Cho nên nhiều người nói, ôi tôi tu theo Phật thành quỷ, người nói tu theo Chúa thành quỷ, không được quyền nói đâu. Phật với Chúa đâu có đánh lộn cho trời. Mà người ta cứ dị biệt lẫn nhau chừng nào mới thấy. Cho nên nhiều khi đức Phật mới sơ lụy là Quan Âm thời thấp phải làm việc nhờ đến cái cứu độ con người, mong nó có ngày thức giác mở rộng lượng từ bi đến cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta người tu đi trước cũng phải chịu chuộc đối với người chưa tu. Cho nên tôi luôn luôn đặt cái chương trình là người chưa tu là thầy của tôi. Cho nên quý vị đặt câu hỏi là thầy của tôi giao cho tôi. Cảm ơn.